Đế Bá, chương 261, Kiến rời quan tài 1, góc truyện audio.com. Hắn làm âm nha trầm mặc vô số tuế nguyệt, bên trong cửu giới, bất luận là táng địa hay là cựu thổ, hoặc là hung địa thần bí, hắn đều đã từng đi qua trăm ngàn vạn năm đến nay, dạng chuyện cổ quái gì hắn chưa từng gặp qua. Cổ kiến rời quan tài, hắn từng gặp một lần, không nghĩ tới, một thế này, lại gặp một lần. Trong quan tài là thi thể sao? Hoặc là bảo chủ, địa tiên? Trần Bảo Kiều nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy cũng không khỏi vì đó sợ hãi nói. Nói không chừng là bảo vật, không phải là thi thể, cũng không phải bảo chủ, địa tiên. Tiểu tử nam hoài nhân này không khỏi sinh tham niệm, hai mắt phát sáng nhìn lấy chỗ kiến khiêng quan tài. Đại sư huynh, nếu không chúng ta mở ra xem thoáng cái. Lạc Phong Hoa ở bên trong đám hậu bối thuộc về người tương đối hiếu động, nghe nam hoài nhân vừa nói như vậy, nhịn không được nói ra. Cái này không được đâu. Hứa Bội một đôi mắt vừa tròn vừa lớn nhìn chằm chằm vào quan tài, sợ hãi nói ra. Chuyện này quá tà môn, vạn nhất gặp chẳng lành thì làm sao bây giờ? Nam Hoài Nhân chưa từ bỏ ý định, cười hắc hắc nói ra. Sợ cái gì, có đại sư huynh ở đây, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chỉ là một bộ cổ quan đáng là gì? Đương nhiên, đám người thế hệ trước như Thạch Cảm Đương còn không đến mức cùng đám hậu bối đi theo ồn ào. Mà lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào cổ kiến rời quan tài thu hồi ánh mắt, một bàn tay quất vào trên ót Nam Hoài Nhân, mắng. Ngươi muốn chết, ta liền đem ngươi ném đi qua. Coi như ngươi là vô địch tại táng địa cựu thổ, có nhiều thứ, đều là một loại tồn tại kiêng kỵ. Bị Lý Thất Dạ mắng như vậy, Nam Hoài Nhân cười hắc hắc một tiếng, bề bộn rụt cổ một cái. Lúc này, kiến mang cổ quan hướng chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa mà đi, nhắc tới cũng quỷ dị, thời điểm chút ít lít nha lít nhít kiến này mang cổ quan hướng chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa mà đi, vậy mà địa thi ở phụ cận đều nhượng bộ lui binh, ngay cả địa thi trốn ở dưới mặt đất cũng bỏ chạy, rời con đường kiến khiêng quan tài này xa xa. Thấy một màn như vậy, đừng bảo là đám hậu bối, ngay cả đám người nhiều phấn cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngay cả địa thi cũng nhượng bộ lui binh, trong quan tài cổ đến tột cùng là cái gì? Lý Sương Nhan không khỏi thì thào nói, lời này nói là hỏi đám người, không bằng nói là đang hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào đàn kiến mang cổ quan hướng chỗ sâu trong thiên cổ thi địa mà đi, cái gì cũng không có nói, cũng không có bất luận hành động gì, gặp Lý Thất Dạ dạng thần thái này, Lý Sương Nhan biết chuyện này không phải chuyện đùa. Đưa mắt nhìn cổ kiến rời quan tài đi xa, mắt thấy cổ quan liền muốn biến mất trong tầm mắt mọi người, Đồ Bất Ngữ một mực ít nói không khỏi thấp giọng hỏi. Chúng ta cùng đi theo nhìn một chút chứ? Không, Lý Thất Dạ cuối cùng lắc đầu, nói ra. Có nhiều thứ, không phải ai cũng có thể chọc nổi, coi như là tồn tại vô địch chọc tới đồ vật kiêng kỵ, đều là con đường chết. Chúng ta đi, giao dịch đã xong, nơi đây không thể lưu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lại gõ kinh thi la, mang theo đám người rời đi. Đám người Lý Thất Dạ có thể nói là tương đối sớm đến thiên cổ thành. Sau khi đám người Lý Thất Dạ tiến vào thiên cổ thi địa, thiên cổ thành càng ngày càng náo nhiệt, tu sĩ đại giáo cương quốc giá lâm thiên cổ thành là góc truyện audio.com, càng ngày càng nhiều, đặc biệt là đại giáo cương quốc thánh địa bí tông của đại trung vực càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, rất nhiều đại giáo cương quốc đều nhao nhao phái tu sĩ cường giả giá lâm thiên cổ thành. Mà có không ít cường giả thế hệ trước của đại giáo cương quốc cũng nhao nhao mang theo vãn bối trong môn giá lâm thiên cổ thành, để vãn bối trong môn va chạm xã hội, mở mang tầm mắt, dù sao, bất luận đệ tử môn phái nào, chỉ cần có năng lực, rốt cuộc một ngày nào đó sẽ đối mặt loại tồn tại như 12 táng địa này. Ở bên trong tuổi trẻ thiên tài giá lâm thiên cổ thành, lại phải kể tới một ít thế hệ kiệt xuất đặc biệt làm cho người chú mục. Nói thí dụ như Thánh Thiên Giáo Thánh Thiên Đạo Tử, liền là một cái bên trong. Thánh Thiên Giáo ở 3 vạn năm trước cũng bất quá là một đại giáo, chỉ có thể miễn cưỡng đưa thân nhất lưu môn phái mà thôi, nhưng mà 3 vạn năm trước lão tổ Thánh Thiên Giáo thống lĩnh vạn quân, công phá Tẩy Nhan cổ quốc, phá vỡ Tẩy Nhan cổ phái là tồn tại đế thống tiên môn, làm cho Tẩy Nhan cổ phái từ nay về sau lụn bại. Từ nay về sau suy sụp. Chính là bởi vì như thế, Thánh Thiên Giáo ở trong 3 vạn năm này có thể nói là xuất tẫn danh tiếng, đặc biệt là ở thời đại đạo gian, tồn tại giống như lão tổ Thánh Thiên Giáo này, bất luận kẻ nào cũng vì đó kiêng kỵ 3 phần, chỉ sợ là lão bất tử của đế thống tiên môn cũng phải kiêng kỵ. Thánh Thiên Đạo Tử giá lâm thiên cổ thành, sau lưng có phần đông cường giả Thánh Thiên Giáo đi theo, trừ đó ra càng có hơn 10 vị vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc ủng hộ mà đến, tựa như là chúng tinh phùng nguyệt. Chư vương hầu vương khí cuồn cuộn, cưỡi giao mã, ngồi chiến xa, ngự phi lâu. Mà Thánh Thiên Đạo Tử ở trong đó, tựa như là một đời thái tử, được chư vương che chở. Phô trương như vậy, thật sự là để vô số tu sĩ bên trong thiên cổ thành trở nên động dung. Phải biết, tại thời đại đạo gian, vô số thiên tài đều dừng bước ở vương hầu cảnh giới, chỉ cần không thể vượt qua mệnh ách liền vĩnh viễn không thể bước vào chân nhân cảnh giới. Mặc dù thời đại đạo gian đã kết thúc, nhưng mà đối với vương hầu mà nói, muốn vượt qua mệnh ách của mình, đây là nói nghe thì dễ, nhưng làm dễ vậy sao? Tại thời đại này, chỉ cần lão bất tử áp huyết đình thọ không xuất thế, liền là thời đại chân nhân xưng bá, vương hầu xưng hùng. Đối với rất nhiều môn phái mà nói, tại đương thời, được một vương hầu đã không dễ dàng, được một chân nhân càng là như nhặt được thần bảo. Hôm nay, Thánh Thiên Đạo Tử xem như thế hệ trẻ tuổi, vậy mà có thể làm cho nhiều vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc ủng hộ như thế, cái này đầy đủ chứng minh địa vị của hắn, cũng đầy đủ làm hắn sáng chói chói mắt. Bảo Thánh Thượng Quốc khó lường, phát triển không ngừng, chỉ cần Thánh Thiên Lão Tổ còn sống, vương hầu đầu nhập vào Bảo Thánh Thượng Quốc chỉ tăng không giảm. Nhìn thấy phô trương như vậy, để một ít cường giả đại giáo cổ phái cũng không khỏi vì đó thở dài hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Thánh Thiên giáo quật khởi, tất cả môn phái đại trung vực đều là rõ như ban ngày, đánh bại Tẩy Nhan cổ quốc sừng sững trăm ngàn vạn năm, kiếm đầy đủ tài nguyên, đây là để cho người đỏ mắt bực nào, có điều Thánh Thiên lão tổ còn sống, mặc kệ ai cũng không dám có ý đồ với Thánh Thiên giáo. Cách chương.